Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là cây nhang mình phải thắp sao? Thắp thẳng cây nhang. Tại sao thắp cây nhang là phải thắp thẳng? Này Dung biết không? Cái thẳng ở đây á, nó có nhiều cái đạo lý cho mình. Mà thường thường nói theo bên đạo Nho á, thì là thắp cây nhang lên là tượng trưng cho cái người quân tử. Người quân tử là luôn luôn ngay thẳng, đứng đắn, chính tâm, thành ý. Tức là người đó là ngay thẳng trước sao, như trước như thế, mặt như thế nào thì sau lưng như thế vậy. Và giống như thầy Mạnh Tử, thầy dạy theo đạo Nho, người quân tử là người như thế nào? Là người phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Cái người quân tử là như vậy. Phú quý bất năng dâm, khi mình giàu có quá mình không có làm gì thái quá. Bần tiện bất năng di, bần tiện là khi nghèo khổ, nghèo hèn á, mình không có thay đổi cái lòng của mình. Di là thay đổi. Thường thường mình thấy cái người nghèo rồi thay đổi đúng không? Thay đổi tính tình, mà cái này người xưa hay gọi là bần cùng sinh đạo tặc. Nghèo quá đâm ra dễ đi ăn trộm. Cái này không phải tất cả nha. Cho nên cái người quân tử là phú quý giàu có thì không có làm gì thái quá. Bần tiện bất năng di, khi nghèo cùng không có thay đổi cái tấm lòng của mình. Và uy vũ bất năng khuất, đứng trước cái sự uy vũ cuộc đời không có khuất phục trước cái đó. Cho nên là cây nhang thấp mà thấp thẳng á, nói theo đạo Nho tức là người đó phải thực tập cái hạnh của người quân tử trước sau như vậy. Và ở đây nói về người quân tử của đạo Nho á, là trong nhà của quý vị á, Tết thường thường đó là mình có để cây gì nè, cây mai, hoặc là trong nhà quý vị á, hoặc là có vườn quý vị trồng cái trúc hay là cây cái hoa cúc thì người ta quan niệm á, người đạo nho người ta quan niệm là có bốn cái loại hoa loại cây này là tượng trưng cho người quân tử. Quý vị biết không? Biết bốn cái loại cây này không? Thứ nhất là cây tùng, thứ hai là cây cúc, thứ ba là cây trúc, thứ tư là cây mai. Tùng, cúc, trúc, mai. Bây giờ cái cây mai á thì nó tượng trưng cho mùa gì? Mùa xuân. Cây mai tượng trưng cho mùa xuân. Mà mùa xuân cây mai nè, các bạn nhớ nè, cây mai mà cái mùa Tết á, mình được thưởng thức cái hoa nó đẹp như vậy thì nó phải trải qua 3 tháng mùa đông sương lạnh giá thì nó mới cho mình ra được một cái loại hoa như vậy. Cho nên cây mai người ta quan niệm là một cái sự kiên nhẫn, chịu đựng, chấp nhận và bền bỉ. Nên cái đó là cái đức tính của người quân tử. Cho nên người ta là cho cây mai á, là cây của người quân tử. Và trong nhà Phật của mình á, một thiền sư ngày làm cái bài thơ như thế này nè: muốn thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm vững giữ lập trường, nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Các bạn hiểu không? Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Tức là cái mai mà nó cho một cái loài hoa đẹp như vậy, hương như vậy, thì nó phải đã qua những cái tháng mùa đông. Tức là trong cuộc đời của mình đó, là mình phải trải qua những cái tháng ngày khó khăn, vất vả, đôi lúc đó, là đau khổ trong cuộc đời, thì ta mới thành tựu, mới trưởng thành, mới kinh nghiệm được. Cũng giống như cái con đại bàng đó này. Cái con đại bàng là cái tuổi thọ của con đại bàng là nó sống 70 năm. Nhưng mà khoảng năm 40 tuổi đó, là con đại bàng đó, là nó già rồi. Lúc đó gần như nếu mà nó không có một cái cuộc lột xác thì con đại bàng nó sẽ chết. Và vì vậy á, nếu mà nó không chịu đau trong vòng là 5 tháng, tức là 150 ngày, thì con đại bàng nó chết khoảng năm 40 tuổi. Mà nếu con đại bàng nó có một cái chịu lột xác, chịu đựng và đau đớn á, thì nó sống thêm 30 năm nữa. Thì nếu mà nó vượt qua được thì nó đầu tiên nó mới chạy lên một cái mỏm núi. Và cái mỏ của nó sau 40 năm nó già rồi, và cái mỏm của nó còm rồi, cũng khó bắt mồi lắm, nó mới cạ xuống cái vách đá. Khi mà nó cạ xuống cái vách đá hồi cho để cho cái mỏ của nó gãy ra, thì nó gãy đau đớn không ạ? Giống như mình gãy xương vậy đó, đau như vậy. Rồi nó đợi cho khi mà cái mỏ nó mọc lên rồi thì bắt đầu nó lấy cái mỏ đó, nó mới mổ đi, là nó mới bắt đầu nó mới cào cái chân của nó đó, những cái nánh vuốt của nó cũng mòn rồi, nó cào nó gãy cái đó, nó đợi cho mọc lên, rồi sau đó có cái móng vuốt đó và có cái móng đó, bắt đầu nó mới nhổ hết cái lông của nó đi. Bộ lông của này đã yếu rồi, đã cũ rồi và đã già rồi, phải không? Và sau đó nó đợi mọc cái bộ lông mới lên và nó tiếp tục nó tung cánh nữa. Và như vậy là nó sống thêm khoảng được 30 năm nữa là 70 năm. Rồi con chim đại bàng nó phải trải qua khoảng thời gian 150 ngày lột xác như vậy. Thì trong cuộc đời của mình cũng vậy đó. Qua cái bài học này nhắc cho mình cái gì? Đôi lúc chúng ta cũng trải qua những cái kinh nghiệm đau khổ, hoặc là đớn đau, hoặc là thất bại gì đó, thì mình mới trưởng thành ở trong cuộc đời. Đó, cho nên cây mai là tượng trưng cho người quân tử như vậy. Rồi cái tùng. Ngài thầy nói đến cây tùng nè. Chúng biết cây tùng á là một cái ở đây là chúng biết cây tùng không ha? Ở phía như chùa thầy phía sau cũng có cây tùng. Người ta quan niệm cái tùng á là tượng trưng cho cái mùa đông. Và cái tùng cũng tượng trưng cho người quân tử, cái tán của người quân tử. Và người xưa á, khi người ta nói đến người quân tử là người ta nói cái gì? Cội tùng, phải không? Và cội tùng là người quân tử. Và cái tùng thường thường nó mọc ở những cái nơi đất đá khô cằn mà nó vẫn đứng vững được. Cho nên người mà quân tử người ta hay nói là cội tùng. Nói đến đây thì mới nhớ đến một cái bài thơ. Cái bài thơ nói về Ngu Cơ, một người tên người đẹp Ngu Cơ với lại cái cô nó là với lại người Hạng Võ. Biết là chúng có xem phim đó chứ ha. Ngu Cơ với Hạng Võ, khi mà Hạng Võ gặp nạn á thì Ngu Cơ, Hạng Võ mới đọc với Ngu Cơ một cái bài thơ, và sau đó thì Ngu Cơ mới đọc cho tặng cho Hạng Võ một cái bài thơ. Cái Ngu Cơ mới nói với Hạng Võ như thế này nè: cát đằng, mà chúng biết cái loại hoa cát đằng không? Em không biết hoa cát đằng hả? Hoa cát đằng thầy có biết cái hoa cát đằng ở chùa thầy không có. Hoa cát đằng là một cái như cái dây leo rồi đó. Nó cũng dễ thương lắm, người ta hay để cái trước nhà đó, để cho trước nhà đó, đỏ đỏ đó, đó là hoa cát đằng đó, nó giống như một cái dây leo. Thì Ngu Cơ mới làm cái bài thơ như thế này nè: cát đằng nương bóng cội tùng, bấy lâu quấn quýt thủy chung một lòng, tả tơi vì ngọn gió đông, cội tùng rẽ bóng cát đằng bơ vơ. Là chúng hiểu không? Cát đằng nương bóng cội tùng, cát đằng nó giống như cái thân phận của người con gái đó. Nương bóng cội tùng là nương bóng của người quân tử, tại vì người quân tử ngày xưa, người nào mà người quân tử là người đó giống như là một cái người rất là đáng để người khác tựa nương. Và bây giờ lúc này Hạng Võ gặp nạn rồi, cho nên nó Hạng Võ mới lúc này cũng khó khăn và có thể nguy hiểm, cho nên Ngu Cơ mới đọc câu thơ này. Và Hạng Võ thì đọc câu thơ này: tấm thân lấp biển vá trời, thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang, giờ đây mưa gió phủ phàng, anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều. Và chúng hiểu hai câu sau không? Tấm thân lấp biển vá trời, thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang, giờ đây mưa gió phủ phàng, anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều. Giống như là gì? Đây là một người anh hùng quân tử, nhưng mà khi gặp nạn thì sao? Anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều cũng gặp khó khăn. Giống như lần trước cái thầy giảng ấn tâm, thầy đọc cái bài gì đó, con gì đó, con sư tử á, nhớ không? Sư tử trong rừng ai cũng sợ, lúc về già nằm nhớ chuyện xưa. Con ngựa đến đá mình một cái, con bò già há miệng cắn chơi, con lừa chọc tức trời ơi, muốn gầm một cái hết hơi mất rồi, phải không? Con sư tử nó là chúa tể sơn lâm, phải không? Sư tử trong rừng ai cũng sợ hết, mà lúc về già nằm nhớ chuyện xưa, đúng không? Cái là hết thời phong độ đỉnh cao mà. Lúc về nhà nằm nhớ chuyện xưa, con ngựa đến đá mình một cái, con bò già há miệng cắn chơi, đâu làm gì được đâu, tức quá. Giống như thầy bây giờ bị đau chân, bực quá muốn đi đâu có được, phải không? Con bò già há miệng cắn chơi, con lừa chọc tức trời ơi, muốn gầm một cái hết hơi mất rồi. Cái này là coi như là lúc về già cũng giống như là anh hùng mà gặp nạn vậy đó. Cho nên có một vị hòa thượng này có đọc một cái viết cái câu thơ nói về cái con phượng hoàng. Để chúng biết con phượng hoàng không? Con phượng hoàng là một cái loài chim quý, mà nó gãy cánh rồi thì nó phải làm sao? Nó gãy cánh mà nó xà xuống mà nó gặp nạn trong cái đàn gà thì nó phải làm sao? Nó phải đi theo cái đàn gà. Phượng hoàng gãy cánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, đủ lông đủ cánh lại ra phượng hoàng. Đây là cái chiếc lý sống ấy. Chắc các bạn mình không phải phượng hoàng cho nên mình không có gãy cánh, phải không? Cho nên mình cũng chưa cảm giác được cái này. Phượng hoàng gãy cánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, đủ lông đủ cánh lại ra phượng hoàng. Không, có những lúc mình phải gặp cái trường hợp khó khăn, mình phải hòa đồng vậy. Phải giống như Lục Tổ Huệ Năng. Có một khoảng thời gian Lục Tổ Huệ Năng gặp nạn đó. Và chúng biết là ngài đã sống trong rừng với đám thợ săn. Và khi mà đám thợ săn ăn như vậy, người ta ăn mặn mà, trong ăn thịt mà. Bây giờ chẳng lẽ ngài nói về cái thân phận của ngài tiết lộ không được. Cuối cùng người cũng phải ăn. Nhưng mà ngài không có nói mà ăn, nhưng mà ngài gấp rau ngài ăn thôi. Và chúng hiểu không? Cho nên người trong ca dao người ta có cái câu gì mà con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa, đúng không? Cho nên nó tùy cái hoàn cảnh, mà mình thấy. Thì người quân tử ở đây á, giống như người cội tùng vậy đó. Nghĩa là rất là mạnh mẽ, kiên cường và cái chỗ dựa cho ngày xưa. Và đó là thành nói hai cây rồi, phải không? Cây gì rồi? Cây tùng là tượng trưng cho mùa đông, cây mai tượng trưng cho mùa xuân. Bây giờ thầy nói đến cây cúc. Cúc là hoa cúc á. Hoa cúc cũng tượng trưng cho hoa quân tử. Và cây cúc thì tượng trưng cho mùa thu. Đại chúng biết vì sao cây cúc là tượng trưng cho người quân tử không? Đại chúng để ý là chúng sẽ thấy hay lắm. Mà lúc trước thầy cũng biết là cây hoa cúc mình để nó héo, nó tàn, nhưng mà nó làm sao? Nó làm sao? Nó không có rụng bông, đúng không? Bây giờ cây lan mà nó héo làm sao? Rớt xuống. Nhưng mà hoa cúc nó không có rụng nha, trừ cái nào nó ra lắm rồi nó rụng ít xuống thôi, đúng không? Đại chúng phải để ý coi hoa cúc vậy đó. Hoa cúc tượng trưng cho người quân tử là ở chỗ đó, là tuy nó có héo, nó úa, nó tàn, nhưng nó không có rụng. Người quân tử cũng vậy đó. Người quân tử là cuộc đời có thể khó khăn, thất bại hay gặp một cái trường hợp nào đó, nhưng mà không có thay lòng đổi dạ. Trước sau như một, có thủy, có chung, có trước, có sau. Cho nên có hoa cúc có tượng trưng cho người quân tử là như vậy. Còn thứ tư là cái gì? Là cây trúc. Ai biết cây trúc tại sao tượng trưng cho người quân tử không? Ai hiểu được không? Ở nhà mình có thờ cây trúc, có trồng cây trúc không? Đó, cho nên thầy cũng có trồng cây trúc, nhưng mà chỗ cái phòng thì nó mát quá, trúc nó chết hết trơn rồi. Mới trồng trúc nó chết hết rồi. Cây trúc đó là chúng để ý lại nè, trong cái thân trúc là nó làm sao? Nó rỗng ruột. Vậy thì cái bài học cho mình là cái gì? Cái người quân tử á, không có chấp chặt những cái chuyện chi ly, phải không? Người ta nói chị xấu như ma, phải không? Trời ơi, bực lắm, về nhà không ăn không ngủ được 3 ngày 3 đêm tìm cách trả thù. Cái đó gọi là cái gì? Chấp những cái chuyện chi ly. Cái người quân tử á, chuyện qua rồi bỏ qua. Cái chuyện gì trước mặt nói trước mặt thì nói, hoặc là đóng góp được trước mặt thì đóng góp, còn không thì thôi, chứ không có nói sau lưng. Cho nên thầy hay nói Phật tử của mình đó là mình tu á là mình phải trở thành một con người giác ngộ. Con đường mình tu là con đường đưa đến giác ngộ. Mà thầy nói giả dụ như mình tu chưa đến giác ngộ thì ít nhất mình cũng phải trở thành người quân tử trượng phu. Thầy hay nói đó. Cho nên là thầy mà nghe Phật tử của thầy mà ai mà nói xấu người khác sau lưng là thầy la dữ lắm. Người mình nói cần đóng góp với người đó phải nói trước mặt. Mà nếu thấy nói trước mặt chưa được á thì nói sau lưng. Đang nhạc và thắp nhang nghe mùi nhạc quá trời đó. Anh đại chúng thấy không? Cái cây trúc là như vậy, rất là hay dạy cho mình cái bài học là mình đừng có giống như là đừng có ích kỷ, hẹp hòi và đừng có tiểu nhân. Sau này người ta nói ngược với quân tử là người tiểu nhân. À, người quân tử là người tiểu nhân thì cái chúc đó là như vậy đó. Nên cái việc của cái chúc đó là việc đến đem hết tâm mà tiếp xử, việc đi rồi thì sao, việc đi rồi thì bỏ mà không. Nên người xưa cũng có cái câu rất là hay là vì đại sự bất câu tiểu tiết. Anh vì cái việc lớn anh đừng có chấp vào cái việc nhỏ. Đó, hay không? Vì cái việc lớn đừng có chấp vào việc nhỏ. Đôi khi thầy thấy với quân tử mình đi chùa, ước mơ của mình là giác ngộ, là thành Phật, nhưng mà lỡ cãi nhau với cái bà đó mà bà đó đi chùa chung với mình là bỏ chùa. Thấy không? Ước mơ của mình là thành Phật mà cuối cùng mình cãi nhau với cái bà đó mình bỏ chùa, cuối cùng mình bỏ con đường giác ngộ vì mình cãi nhau với một người nào đó, nó có xứng đáng không? Nó không có xứng đáng. Và ngày nhắc đến đây người quân tử á, thầy mới liên tưởng đến phim Tề Thiên. Thầy nói một chút nha cho nó hấp dẫn, ngày bữa sau mình giảng. Chúng thấy là trong phim Tề Thiên á, thầy trò Đường Tam Tạng là có mấy thầy trò? 4 không? Chứ nói đúng ra là mấy biết không? 5, thêm ai nữa? Thêm con ngựa nữa. Không có con ngựa, không có thành Phật được đâu nha, không có thỉnh kinh được đâu. Biết vì sao không? Con ngựa chở Tam Tạng. Mà con ngựa ở đây á, đại chúng biết cái tiền thân của con ngựa không? Trước con ngựa là gì? Thái tử phạm tội gì? Phạm tội bất hiếu với cha, có nhớ không? Quên hết rồi đúng không? Bữa nào coi phim Tề Thiên lại đi rồi thầy giảng mới hiểu mới hay. Thì á, phạm tội bất hiếu cho nên Đường Tam Tạng thỉnh cởi con ngựa đi thỉnh kinh. Cái ngày thỉnh kinh được giống như là cái ngày mình giác ngộ. Cái đoạn đường thỉnh kinh là cái đoạn đường tu của mình. Mỗi ma chướng, mỗi chướng nạn mà Tam Tạng và các thầy trò đi qua là mỗi cái khó khăn trên cái bước đường tu của mình, cái vất vả, cái gian nan và có khi là cái đau khổ, cái chướng nạn gọi là ma chướng trên bước đường tu. Cái ngày thỉnh kinh được là cái ngày mình giống như mình giác ngộ giải thoát rồi đó. Và vì vậy Tam Tạng mới có con ngựa. Con ngựa ở đây là cái đạo hiếu. Chúng hiểu không? Hiểu không? Tại vì con ngựa đây là trước đó là thái tử bất hiếu, cho nên con ngựa mới có. Con ngựa là tượng trưng cho cái đạo hiếu. Người tu, anh không biết anh giải thoát giác ngộ sao, nhưng anh phải là người có hiếu. Nó có cái ý nghĩa của nó đó. Cho nên mà đại chúng thấy là khi mà Tam Tạng và các thầy trò vượt qua bao nhiêu nạn thì thỉnh được kinh. Bao nhiêu nạn? 81 nạn. Nó có liên quan đến người quân tử đây nè. Tại sao đại chúng biết không vượt qua 90 nạn, 70 nạn hay 82 nạn, 80 nạn mà lại qua 81 không? Đúng không? Phải đặt câu hỏi chứ, tại sao không không qua 85 nạn mà 81 nạn? Và có cái ý nghĩa của nó. Cái người Ấn Độ, người Ấn Độ thì người ta quan niệm con số đẹp của Ấn Độ là con số mấy? Con số 7. Người Ấn Độ con số đẹp là con số 7. Còn người Trung Hoa con số đẹp là con số 9 nha. Về quan niệm Ấn Độ Trung Hoa là hai cái nền tảng mà triết học lớn của Á Đông á. Thì Ấn Độ người ta quan niệm con số 9 là con số 7 là con số đẹp. Còn Trung Quốc người ta quan niệm con số 9 là con số đẹp. Mà con số 9 cũng giống như là con số tượng trưng cho người quân tử. À, cho người quân tử. Vậy thì ở đây á, một người gọi là quân tử, người ta mới lấy con số 9, người ta 9 nhân 9 thành mấy? 9 nhân 9 thành 81. 9 nhân 9 giống như là cái gì? Để trở thành một con người quân tử, người ta phải trải qua rất là nhiều cái gian nan, vất vả, khó khăn, thử thách thì người đó mới được gọi là người quân tử 9981. Còn nếu theo nhà Phật là cái gì? Trong 10 cảnh giới của tâm, 10 cảnh người pháp giới á, là chúng hiểu chưa? Lần trước thầy có nói 6 lục đạo là gì nè? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 6 rồi. Bây giờ thêm 4 pháp giới nữa nè: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật. Cái quả vị cuối cùng mình muốn hướng đến là quả vị gì? Là quả vị Phật. Vậy muốn đến quả vị Phật thì mình phải qua 9 cái pháp giới kia. Mà cứ một pháp giới như vậy đó, nó bao gồm là 9 pháp giới còn lại. Cho nên là 9981. Ý muốn nói đây là gì? Mình phải qua 91 cảnh giới của tâm. Và nói dễ hiểu là mình đoạn những cái phiền não thì mình mới thành Phật được. Cho nên thầy trò Đường Tăng phải đạt, phải đi qua 81. Phải qua 81 đó, mới trở thành cái người quân tử theo đạo Nho là như vậy. Còn trở thành trong đạo Phật á, là Đức Phật được gọi là bậc Điều Ngự Trượng Phu. Cái hình ảnh của người trượng phu trong nhà Phật nó khác. Ở ngoài người quân tử á, con đạo Nho là gì? Người ta phải đủ 5 cái đức tính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, phải không? Còn mấy cô gái thì đủ gì? Đủ gì? Đủ tứ đức không? Mấy cô gái thì đủ tứ đức là tam tòng, tứ đức là tam tòng là tại gia tòng phụ. Xuất gia hay xuất giá? Xuất giá chứ không phải xuất gia nha, lộn. Nguy hiểm. Xuất giá, tại gia thì tòng phụ là ở nhà đó thì hiểu cha. Còn xuất giá tòng phu, xuất giá là theo chồng thì phải lấy chồng thì phải theo chồng. Còn phu tử tòng tử là cái gì? Chồng chết thì phải theo con. Vậy mà các bạn biết không, bữa đó có cái bạn đó đành đoạn dịch cái câu đó ra vậy nè, à, phu tử tòng tử, tức là chồng chết thì chết theo. Phu tử là chồng chết, tòng tử là tử là chết theo. Cái từ tử ở đây, cái tử đầu là gì? Phu tử là chồng chết, tử là chết. Phu tử là chồng chết, còn chữ tòng tử phía sau là gì? Là con. Chồng chết thì tìm theo con, chứ không phải là phu tử tòng tử. Bữa thầy hỏi bạn nó, dạ con hiểu câu này, phu tử tòng tử là chồng chết chết theo. À, thì cái người con gái là tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Còn tứ đức nữa là công dung ngôn hạnh, thấy không? Và thì các bạn thấy người xưa người ta quan niệm cái người phụ nữ đẹp là người phụ nữ đủ cái gì? Đẹp người, đẹp nết, không? Vừa đẹp thân vừa đẹp tâm, công dung ngôn hạnh. Bây giờ thì cái nết đánh chết cái đẹp, cái gì? Cái đẹp đánh xẹp cái nết. Bây giờ là cái đẹp đánh xẹp cái nết, mà bây giờ hay người ta hay nói vui vui là cái đẹp đánh xẹp cái túi. Cái đó là người người trượng phu trong đạo Phật có khác. Cho nên nó có một cái nhà thơ có nói về cái một người xuất gia, ông nói như thế này nè: ta chẳng mong em thành tráng sĩ, một đi chẳng hẹn trở về nhà, chẳng mong em lánh đời xuất thế, xuôi ngược lần theo dấu Thích Ca. Ta chẳng mong em thân vùng vẫy, gươm đàn nửa gánh một non sông, chỉ mong em thoát qua bờ ấy, trời đất hòa chung một tấm lòng. Theo cái thầy này, người trượng phu quân tử là như vậy đó. Ta chẳng mong em thành tráng sĩ là người trượng phu á, mà ta chỉ mong em thôi, chỉ mong em vượt qua bờ ấy, trời đất hòa chung một tấm lòng. Nghĩa là, có nghĩa là sao các bạn? Vượt qua bờ ấy là vượt qua bờ gì? Vượt qua bờ mê đến bờ giác ngộ. Ta chẳng mong em thành tráng sĩ đâu, ta chỉ mong em vượt qua cái bờ ấy là thành con người giác ngộ, trời đất hòa chung một tấm lòng. Tức là lúc này con người này trở thành con người vô ngã. Về cái câu thơ này thầy rất là thích đó. Ta chẳng mong em thành tráng sĩ, một đi chẳng hẹn trở về nhà, chẳng mong em lánh đời xuất thế, xuôi ngược lần theo dấu Thích Ca. Ta chỉ mong và ta quên mất đi rồi. Chẳng mong, ta chẳng mong em thân vùng vẫy, gươm đàn nửa gánh một non sông, chỉ mong em vượt qua bờ ấy, trời đất hòa chung một tấm lòng. Vượt qua bờ ấy là qua con đường giác ngộ, trời đất hòa chung một tấm lòng là vô ngã. Đây mới là cái con đường mình hướng theo. Vậy cái đạo lý thắp nhang ở đây, chỉ cần khi các bạn thắp lên một cây nhang, thắp cho nó thẳng nha, chứ đừng có thắp nghiêng vẹo, nghe không? Lâu nay các vị có hay thắp nghiêng vẹo không? Đó, bây giờ thắp cây nhang cho nó thẳng, dặn mình theo đạo Nho trở thành một con người quân tử, nhân nghĩa lễ trí tính theo đạo Nho. Hoặc là tám cái hành động của người quân tử là cái gì? Cách vật, trí chi, chính tâm, thành ý, tề tu thân, tề quốc gia, trị quốc bình thiên hạ. Người quân tử đó là năm cái đức tính: nhân nghĩa lễ trí tính, cách vật, trí chi, chính tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đó là người quân tử. Còn nói tới người quân tử trong đạo Phật, đó là cái trượng phu trong đạo Phật, là con người giải thoát. Cho nên thắp cái nhang lên nói đến con người giải thoát. Đó là một